Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước ngưỡng cửa Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin, Ireland. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về nhà thờ hiệu tòa của ngài, Đức Mẹ Scala ở trung tâm Roma sáng hôm qua mùng 8 tháng 6. Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, cố chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, qua đời lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai, 16 tháng 9, 2002, tại nhà thương Pio 11, Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 năm giám mục và 1 năm rưỡi làm Hồng y. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng y đã được Đức Thánh Cha John Paul II chủ tọa trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, 20 tháng 9, 2002, trước sự hiện diện của 4.000 người, trong đó có 4 Hồng y và 130 giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thánh lễ do Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh chủ tế, và đồng tế với ngài có 28 Hồng y, 5 giám mục Việt Nam, và Đức cha Gian Paolo Crepandi, tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Sáng hôm sau, thứ Bảy 21 tháng 9, linh cữu Đức Cố Hồng y đã được an táng tạm trong phần mộ của các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của thành phố Roma, gọi là Campo Verano, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Bernardo, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, là bạn thân của Đức Cố Hồng y, năm giám mục Việt Nam, Đức cha Crepandi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, hơn 100 linh mục tu sĩ Việt Nam và thân nhân của Đức Cố Hồng y. Trong những năm qua, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình đã mở án xin phong chân phước cho Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, đồng thời cũng xúc tiến việc xin cải táng Đức Hồng y về nhà thờ hiệu tòa của ngài ở trung tâm Roma.
Lễ cải táng do Đức Hồng y Peter Dixon, người Ghana, đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình chủ sự từ lúc 11:45 tại nhà thờ Đức Mẹ Scala, trước sự hiện diện của hai vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng y Roger Echegaray, Đức Hồng y Renato Martino. Tiếp đến là Đức Hồng y Jorge Mejia, người Argentina, nguyên thư viện trưởng của tòa thánh, và Đức Hồng y Bernardo, nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ngoài ra còn có Đức cha Mario Toso, tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, và gần 100 người gồm các nhân viên của hội đồng, liên tu sĩ Việt Nam ở Roma, đặc biệt có chị Nguyễn Thị Hồng, em ruột của Đức Cố Hồng y từ Canada, và một số thân nhân khác. Lễ cải táng diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với bài đọc sách huấn ca, đáp ca, lời nguyện. Khi linh cữu được đưa tới trước bàn thờ, biên bản cuộc cải táng đã được các chức sắc tòa án của tòa giám quản Roma tuyên đọc, rồi linh cữu Đức Cố Hồng y bọc inoxidap có cột dây đỏ gắn triện si được đặt dưới bàn thờ Thánh Đa Minh và Thánh Nữ Catarina, là bàn thờ thứ hai ở bên phải vừa khi bước vào thánh đường. Lễ cải táng kết thúc với kinh cầu Đức Cố Hồng y để xin ơn nhờ lời chuyển cầu của ngài và xin Chúa cho sớm đến ngày vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được tôn vinh trên bàn thờ. Nhà thờ Đức Mẹ Scala ở khu Trastevere được khởi công xây cất từ năm 1593 và hoàn tất vào năm 1610 để bảo quản ảnh Đức Mẹ cầu thang. Thánh đường do dòng Camelo Nhặt Phép coi sóc. Tại đây cũng có học viện của dòng.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, kêu gọi các vị hữu trách quan tâm đến việc kiến tạo công ăn việc làm, nhất là cho người trẻ, và bảo vệ các công nhân viên trong tiến trình phục hồi kinh tế. Đức Tổng giám mục Tomasi đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 7 tháng 6 vừa qua, tại khóa họp thường niên từ ngày 30 tháng 5 đến 14 tháng 6 này của Tổ chức Quốc tế về Lao động. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, con đường dẫn đến sự phục hồi kinh tế đòi phải có một cái nhìn mới mẻ và những cuộc đầu tư có kế hoạch để kiến tạo công ăn việc làm và nâng đỡ các xí nghiệp. Một cuộc phục hồi mau lẹ dường như là điều không thực tế. Các kiểu mẫu kinh tế cần phải chú ý đến sự phát triển đích thực, có trọng tâm là con người và bảo vệ phẩm giá cũng như các quyền của họ. Sự phát triển cần phải nhắm đến sự kiến tạo công việc làm, nhất là đối với giới trẻ và những người đang phải chịu gánh nặng trầm trọng nhất do nạn thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc là thiếu công việc ổn định. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh rằng giải pháp hợp luân lý và quy trọng tâm về con người cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng phải bao gồm những biện pháp bảo vệ về mặt xã hội, vì mọi người đều có quyền được an ninh xã hội và có một mức sống thích hợp cho sức khỏe, an sinh của bản thân và của gia đình.
Dublin, hôm 6 tháng 6 vừa qua, Hội nghị Quốc tế về Thần học liền trước Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 đã khai mạc tại Thần học viện Thánh Patrick ở Maynooth, gần thủ đô Ireland. Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh Thể, đã thuyết trình mở đầu hội nghị và ngày đặc biệt bênh vực hôn nhân dựa trên giáo huấn truyền thống của giáo hội. Đức Hồng Y cũng kêu gọi các tín hữu sử dụng nguồn năng lực của gia đình để đương đầu với những thách đố của xã hội tục hóa. Hiện diện tại hội nghị cũng có nhiều giám mục quốc tế và các thần học gia. Đức Hồng Y Ouellet nhấn mạnh rằng giáo hội cần thăng tiến gia đình trong thời đại khủng hoảng chưa từng có về nhân loại học như ngày nay, trong đó người ta đánh mất ý nghĩa của hôn nhân và gia đình. Đức Hồng Y cũng bàn về sự phối hợp giữa thần học hiệp thông với thần học về hôn nhân, việc phát triển các bí tích khai tâm Kitô giáo, chức linh mục và quan hệ giữa bí tích rửa tội với thừa tác vụ thánh chức, ý nghĩa của các bí tích này trong đời sống giáo hội. Đức Hồng Y Ouellet cũng nói rằng một trong những trách vụ quan trọng đối với thần học trong tương quan với việc mục vụ là tái liên kết việc tôn sùng thánh thể như chầu mình thánh chúa, rước kiệu thánh thể và thánh lễ riêng. Việc chầu thánh thể không thể bị coi như một việc đạo đức lỗi thời. Tại Hội nghị Quốc tế về Thần học ở Maynooth, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, đã nói về những thách đố mà hôn nhân đang phải đương đầu ngày nay. Ngài cũng bênh vực luật độc thân giáo sĩ và bác bỏ quan niệm cho rằng luật độc thân này là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu linh mục trong giáo hội ngày nay. Đức Hồng Y nói, vấn đề không phải là việc độc thân, vấn đề là sự dấn thân trong cuộc sống. Các bạn thấy cùng vấn đề đó trong hôn nhân. Nhiều người không muốn kết hôn vì họ không muốn dấn thân, cam kết trọn đời.
Paris, dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Pháp sẽ kết thúc năm gia đình của dòng với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, chủ sự lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Bảy hôm nay mùng 9 tháng 6 tại khuôn viên Bệnh viện Udino ở Paris. Năm gia đình dòng trợ thế đã khai diễn từ ngày mùng 8 tháng 3 năm ngoái, lễ Thánh Gioan Thiên Chúa tại tất cả các tỉnh dòng trên thế giới. Tham dự thánh lễ hôm nay ở Paris có khoảng 350 người, gồm các tu huynh, các nhân viên và người thiện nguyện, cũng như các thành viên huynh đoàn Thánh Gioan Thiên Chúa, các ân nhân và bạn hữu của tỉnh dòng trợ thế tại Pháp. Tu huynh Alain Samuel Jean-Claire, bề trên tỉnh dòng trợ thế tại Pháp, giải thích rằng năm gia đình trợ thế cởi mở đối với những lầm than của thế giới với những người đồng loại của chúng ta, đồng thời cứu xét một cách mới mẻ vai trò hỗ tương của tất cả các thành phần trong đại gia đình của dòng, tu sĩ và giáo dân. Ngày nay có khoảng 1.240 nhân viên và cộng tác viên của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Pháp hoạt động trong 7 cơ sở y tế của dòng, hợp tác với 30 tu huynh của dòng trong sứ mạng săn sóc các bệnh nhân và những người nghèo nhất.
Rio de Janeiro, các tổ chức từ thiện công giáo gọi tắt là CHITSE, kêu gọi hội nghị Rio Cộng 20 ở Brazil quan tâm đến người nghèo và sự phát triển dài hạn. Tổ chức CHITSE quy tụ 15 cơ quan bác ái công giáo, trong đó có Caritas, Miserere, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, mời gọi hội nghị Rio Cộng 20 do Liên Hiệp Quốc tổ chức về phát triển dài hạn từ ngày 20 đến 22 tháng 6 tới đây tại Rio de Janeiro. Hãy suy nghĩ lại và tái nắm giữ tương lai của gia đình nhân loại. CHITSE cũng kêu gọi các chính phủ chú ý hơn đến những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để quyết liệt đề ra những biện pháp xóa bỏ nghèo đói và thăng tiến sự phát triển con người trong mọi chiều kích, bênh vực một thế giới công bằng và lâu bền. Tổ chức CHITSE cũng cổ võ sự tôn trọng môi sinh, đồng thời nhận xét rằng chính những người nghèo là những người dễ bị tổn thương nhất trước những đe dọa môi sinh, mặc dù họ là những người ít trách nhiệm nhất trong việc tàn phá này. Tổ chức CHITSE kêu gọi các nước tham dự hội nghị Rio Cộng 20 hãy gia tăng nỗ lực để chống lại sự thay đổi khí hậu, đáp ứng hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu Thầy, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Thầy bảo thật các con, Thầy sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Quả thật, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin, bánh trở thành thịt và rượu trở thành máu. Thịt và máu trở thành lương thực nuôi dưỡng con người, không phải nuôi dưỡng thể xác, mà là nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đời sống của linh hồn. Linh hồn mới thật sự quan trọng, bởi vì sau khi thể xác chết đi nơi trần gian này, chính linh hồn mới bước vào cuộc sống mai sau. Và cuộc sống đời sau là cuộc sống vĩnh cửu. Thể xác chỉ tạm bợ, trần gian rồi sẽ qua đi, nhưng linh hồn mới bất tử, bất diệt và sống mãi mãi đời đời nơi thế giới bên kia. Tín hữu công giáo chỉ có thể hiểu và chấp nhận mầu nhiệm thánh thể với đức tin. Bởi vì với mắt trần, tín hữu chỉ có thể nhìn thấy bánh và rượu, nhưng bánh và rượu sau khi linh mục đọc lời truyền phép trở thành mình thánh và máu thánh châu báu của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Bí tích thánh thể là kết quả của tình yêu, một tình yêu đạt mức tột độ. Bí tích thánh thể là kết quả của hy lễ nơi đồi Canvê. Bí tích thánh thể là tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu dân hiến, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người và trở thành lương thực nuôi sống con người. Tín hữu công giáo chỉ có thể hiểu và chấp nhận bí tích thánh thể với tình yêu và bằng tình yêu. Nếu không có tình yêu, thì con người sẽ không bao giờ hiểu được bí tích thánh thể. Đức tin và tình yêu là hai điều kiện giúp tín hữu tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa với trọn lòng tri ân. Chưa hết, Chúa Giêsu thánh thể còn ở lại trong nhà tạm của mỗi một nhà thờ trên thế giới, để bất cứ lúc nào muốn, tín hữu Công giáo cũng có thể chạy đến kính viếng, cầu nguyện và thân thưa cùng Chúa Giêsu thánh thể. Chúa Giêsu thánh thể khao khát biết bao và chờ đợi chừng nào mối tình tín hữu dâng lên cho Ngài qua bí tích thánh thể. Đừng khinh thường một hồng ân trọng đại, chớ thờ ơ với tình yêu bao la hải hà của Chúa Giêsu thánh thể. Tình yêu chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu. Bí tích thánh thể mời gọi các tín hữu Công giáo hãy mau mắn tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa. Tham dự thánh lễ thường xuyên mỗi ngày khi có thể. Nếu không, ít ra một lần trong tuần vào Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Chúa Giêsu thánh thể chờ đợi con người đến bày tỏ tình yêu với Ngài. Với một tín hữu trang trọng, kính yêu và khao khát bí tích thánh thể, hẳn Chúa Giêsu thánh thể sẽ không từ chối bất cứ ơn nào tín hữu kêu xin cùng Ngài. Bởi vì tình yêu thánh thể luôn luôn đáp trả tình yêu của tín hữu và đáp trả cách bội hậu. Ngoài ra, nếu không được hồng phúc tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, tín hữu Công giáo vẫn có thể thường xuyên đọc kinh rước lễ thiêng liêng như sau. Lạy rất thánh trái tim Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hiệp cùng con trong phép thánh thể, nên lòng con khát khao ước ao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình thánh máu Thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin hãy ngự vào lòng con. Sau cùng lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa là dịp để toàn thể giáo hội Công giáo trên khắp năm châu biểu lộ đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu thánh thể. Đây đó khắp nơi trên thế giới, các cộng đoàn tín hữu Công giáo đã sốt sắng tổ chức các buổi chầu và rước kiệu trọng thể để tôn vinh thánh thể. Và từ Chúa Nhật mùng 10 tháng 6 đến Chúa Nhật 17 tháng 6, 2012, diễn ra Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô nước Ireland. Tất cả các biểu dương đức tin và tình yêu này chỉ quy hướng đến mục đích duy nhất, đó là nhắc nhớ rằng trong bí tích Thánh thể, Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện diện thật sự. Chính tình yêu vô bờ đã khiến Ngài nghĩ ra phương thế tuyệt hảo này để ở lại với con cái loài người trong bí tích Thánh thể. Ngài ở lại cùng con cái loài người mọi ngày cho đến tận thế. Ôi ân huệ lớn lao biết là chừng nào, thánh thể chính là bí tích hiệp thông. Xin kết thúc bài suy niệm với hai câu cuối cùng trong bài ca tiếp liên Laudation. Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là bánh thực, xin người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con, xin người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. Chúa là đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự. Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách, đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, chương trình Liên Hợp Quốc đặc trách Mô Sinh, gọi tắt là PNUE theo tiếng Pháp, đã công bố báo cáo về tình hình trái đất hiện nay, khẳng định rằng với dân số tổng cộng gia tăng gấp đôi kể từ năm 1950 đến nay, tình trạng trái đất đang trên đà xuống dốc không phanh. Nếu không cấp tốc thay đổi cách sống thì trái đất có nguy cơ vượt quá những giới hạn báo động. Đây là báo cáo thứ 5 của chương trình Liên Hợp Quốc đặc trách Mô Sinh, mang tựa đề là Tương lai môi trường sinh sống thế giới, GEO5. Báo cáo thứ tư trước đây của chương trình này đã được công bố hồi năm 2007. Mục đích của báo cáo là để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh về một cuộc phát triển lâu dài dự định triệu tập tại Rio de Janeiro bên Brazil từ ngày 20 đến 22 tháng 6 này. Ngỏ lời trong dịp công bố báo cáo nói trên, ông Achim Steiner, Tổng giám đốc cơ quan PNUE nói, nếu đà xuống dốc của thế giới tiếp tục, nếu các cơ cấu sản xuất và tiêu thụ tài nguyên hiện nay không cấp tốc chuyển hướng, các chính quyền thế giới phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả của sự thái hóa trầm trọng về môi sinh chưa từng thấy này. Trong số 90 mục tiêu cải thiện môi sinh cần phải đạt tới được các quốc gia thành viên chấp thuận, chỉ có 4 là có được một số tiến bộ đáng kể. Chẳng hạn như việc gia tăng diện tích các công viên quốc gia bảo vệ môi sinh, hoặc là việc chống nạn phá rừng. 24 mục tiêu khác không thay đổi gì nhiều, trong khi 8 mục tiêu còn lại thì bị thoái hóa trầm trọng. Các vi phạm môi sinh gia tăng và đe dọa 20% các sinh vật có xương sống. Tuy nhiên, ông Tổng Giám đốc Liên Hợp Quốc bảo vệ môi sinh nhấn mạnh rằng nhân loại vẫn còn có thể đạt đến kết quả tốt đẹp trong vòng năm 2050 tới đây nếu biết chuyển hướng kịp thời. Đã có nhiều kết quả khả quan cho thấy là người ta có thể thăng tiến việc bảo vệ môi sinh nếu biết dùng các dịch vụ thương mại cách đúng đắn và các kỹ thuật tân tiến để đối phó với các yếu tố chính trong hiện tượng thời tiết thay đổi, đà dân số thế giới gia tăng, các phương tiện chuyển vận và hiện tượng tiêu thụ quá đà. Đặc biệt là báo cáo GEO5 cũng muốn nhắc nhở giới lãnh đạo thế giới và các chính quyền có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Rio sắp tới rằng công cuộc chuyển tiếp bước sang một nền kinh tế xanh, giảm bớt than khí và dùng các tài nguyên cách hữu hiệu hơn phải được phát động cách khẩn cấp nếu nhân loại muốn bảo tồn môi sinh hiện nay cho tương lai.
Trước đó vài ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO cũng đã công bố báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh này. Tổng Giám đốc Tổ chức FAO khẳng định rằng, hiện nay, tình hình phát triển chưa thể được định nghĩa là dài lâu khi mà cứ 7 người dân thế giới lại có một người bị thiếu dinh dưỡng. Cuộc họp thượng đỉnh tại Rio cho chúng ta cơ hội duy nhất để thẩm định các chương trình an ninh thực phẩm và ổn định tình thế để bảo đảm việc thực hiện các chương trình ấy. Báo cáo của Tổ chức FAO mang tựa đề Hướng về tương lai mà chúng ta mong đợi, chấm dứt nạn đói và thực hiện giai đoạn chuyển tiếp sang một nền nông nghiệp và những hệ thống thực phẩm lâu bền, kêu gọi các chính quyền đưa ra các biện pháp khích lệ việc tiêu thụ và sản xuất vào các chương trình, đẩy mạnh thị trường và đầu tư vào việc hiện đại hóa ngành nông. Theo báo cáo, 3/4 số người nghèo và đói kém trên toàn thế giới sống tại những vùng thôn quê, đại đa số là nông dân. Khoảng 40% đất đai cằn cỗi nằm trong những nơi có số dân nghèo rất cao. Nạn đói khai mở một chiếc vòng lẩn quẩn đi từ nạn mùa màng thất thu sang nghèo đói, chậm phát triển kinh tế và rơi trở lại vào nghèo đói. Trong khi đó, nạn phung phí thực phẩm tại những nơi khác gia tăng mạnh lên tới 1,3 tỷ tấn hàng năm.
Trong tuần qua, dư luận quốc tế lại quy hướng về trận động đất kinh hoàng và thảm kịch sóng thần kế tiếp đó tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Hôm 7 tháng 6, một chiếc cầu tàu nổi khổng lồ dài 21 mét, nặng khoảng 165 tấn, bị cơn sóng thần đánh bật khỏi cảng Misawa, huyện Aomori bên Nhật Bản, đã trôi dạt vào bờ biển Oregon bên Hoa Kỳ. Nguồn gốc cầu tàu nổi này đã được truy ra nhờ một tấm biển ghi tên người xây dựng bằng tiếng Nhật gắn trên cầu tàu. Người ta cũng khám phá ra rằng những con cá ngừ đại dương đánh bắt được ngoài khơi Bắc California, Hoa Kỳ những ngày vừa qua có mang trong mình những chất phóng xạ phát xuất từ lò năng lượng hạt nhân Fukushima, bị tổn hại trầm trọng vì cơn sóng thần. Ngoài ra, các chất phóng xạ ấy gọi là cesium cũng được tìm thấy với số lượng cao trong các sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi Nhật Bản. Đây là một ngón đòn nặng đối với nước Nhật. Trước ngày 11 tháng 3 năm ngoái, người dân Nhật Bản rất hãnh diện về tiêu chuẩn phẩm chất của những sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi nước nhà. Hàng Nhật xuất cảnh cũng có uy tín rất cao trong các nước Á Châu và Tây Âu. Nhưng từ sau thảm kịch sóng thần, các chất phóng xạ rò rỉ từ trung tâm năng lượng hạt nhân Fukushima đã thâm nhập vào ngành nông và ngư nghiệp, khiến nhiều sản phẩm Nhật Bản bị tiêu hủy. Nhưng nhiều tầng lớp xã hội vẫn cho rằng chính phủ trọng vì giới sản xuất hơn là người tiêu thụ, và họ tiếp tục đề cao cảnh giác. Cách đây vài ngày, tin về gạo sản xuất tại Nhật, đặc biệt là những vùng gần Fukushima, có lượng phóng xạ rất cao, đã làm cho người tiêu thụ tẩy chay các sản phẩm đến từ đây. Chính quyền Nhật đã phải cố gắng mua lại phần lớn những lượng gạo phóng xạ ấy để tránh nguy cơ dồn các nông dân vào cảnh phá sản. Nhưng các nơi khác cũng không khá hơn. Các đám mây chất chứa phóng xạ đổ mưa xuống nhiều nơi khác và gây ô nhiễm cho các loại sản phẩm nông nghiệp, khiến cho càng ngày càng nhiều người dân Nhật mua các loại máy đo phóng xạ để dùng trong nhà, hay là như công ty tư Bekumiru, dịch sát nghĩa có là chính mắt nhìn độ phóng xạ Becquerel, đề ra dịch vụ đặt máy đo độ phóng xạ cho người dân đến đo tự do. Tại Kashiwa, một thành phố nhỏ gần thủ đô Tokyo và cách xa Fukushima 200 cây số, nhiều địa điểm nơi đây có độ phóng xạ cao bất thường và người dân gọi điện thường xuyên xin hẹn. Họ đến với chén cơm, ly nước hay rau cỏ, đặt một muỗng cơm hay mẩu rau vào máy. Một chuyên viên của hãng Bekumiru bấm nút đo rồi kết quả sẽ được in trên giấy chứng nhận chỉ 10 phút sau đó. Có như thế người dân mới an tâm tiêu thụ thực phẩm hay là mua sản phẩm được. Vì thảm kịch sóng thần công phá trung tâm năng lượng hạt nhân Fukushima gây ra vụ rò rỉ phóng xạ trầm trọng hồi năm ngoái, chính quyền Nhật đã phải ra lệnh dần dần đóng cửa các trung tâm hạt nhân. Nhưng rồi trong những ngày này, trước nhu cầu năng lượng gia tăng trong những tháng hè nóng bức, Nhật Bản đang suy xét xem có nên gia giảm lệnh cấm cho mở lại các trung tâm này để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước Nhật hiện nay hay không.
Ngày 31 tháng 5 vừa qua là ngày Thế giới không thuốc lá. Đã có nhiều sáng kiến được đề ra để cử hành ngày này. Chẳng hạn như tại Dubai, khoảng 300 cơ sở thương mại đã quyết định không bán thuốc lá ngày hôm ấy để tham gia chiến dịch gây ý thức về nguy hại của thuốc lá trên sức khỏe con người. Hàng triệu người chết hàng năm vì hậu quả khói thuốc lá và ngân quỹ bảo hiểm sức khỏe cũng phải đài thọ phí tổn khổng lồ để chữa trị những chứng bệnh có liên quan đến khói thuốc. Nhật báo Guns News, tin tức vùng vịnh, đã trích lời tuyên bố của bác sĩ Gregory Schaffer, Giám đốc Bệnh viện Tafwam ở Dubai, nhấn mạnh rằng cứ 1 trên 4 người chết tại các vương quốc hiệp nhất Ả Rập là vì các chứng bệnh có liên hệ đến thuốc lá. Mặc dù các vương quốc Ả Rập cấm bán thuốc lá cho những người dưới 20 tuổi và cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới là cơ quan đã đề ra ngày Thế giới không thuốc lá, bệnh nghiện hút thuốc đã là nguyên do gây ra cái chết cho 1 trên 10 người trưởng thành trên toàn trái đất. Và thuốc lá cũng là nguyên nhân thứ hai gây ra tử vong cho con người xét về mặt thế giới. Tại Roma, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng 84% người dân Italia ủng hộ việc phạt tiền những ai hút thuốc rồi vứt đầu lọc còn lại ngoài đường. Mỗi một đầu lọc tàn thuốc bị vứt xuống đường như thế, cần đến từ 1 đến 5 năm mới tự hủy hoại được, và việc quét dọn các tàn thuốc làm phí tổn làm sạch đường xá tăng lên gấp 3. Đa số những người được hỏi ý kiến ủng hộ việc nới rộng biện pháp cấm hút thuốc tại những nơi ngoài trời như công viên và vận động trường. Hơn 82% muốn cấm hút thuốc khi lái xe và hơn 91% cấm hút thuốc trong xe hơi có trẻ em. Cũng trong ngày Thế giới không thuốc lá, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các chính quyền ngăn ngừa những can thiệp của các công ty siêu quốc sản xuất thuốc lá vào nỗ lực chống thuốc lá. Trong một sứ điệp đọc tại Học viện Quốc gia Italia về bệnh ung thư có trụ sở tại Milano, Bắc Ý, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói đến những phương thế ngày càng tàn bạo hơn mà các công ty siêu quốc sản xuất thuốc lá dùng để phá tan những nỗ lực phòng ngừa thuốc lá, nguyên do chính gây ra 5 triệu người chết. Ngoài ra, còn phải kể đến 5 triệu người khác chết vì khói thuốc thụ động. Theo các chuyên viên nghiên cứu, thuốc lá có thể giết hại khoảng 1 tỷ người trong thế kỷ chúng ta đang sống hiện nay. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước ngưỡng cửa Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin, Ireland.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật ngày mai mùng 10 tháng 6, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ khai diễn tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta. Đức Hồng y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự lễ mình Thánh Chúa để khai mạc đại hội này. Chủ đề Đại hội Thánh thể lần này được rút từ đoạn số 7 trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II về Giáo hội, nhắm nhắc nhở cho các tín hữu Kitô rằng, qua việc tham dự Thánh thể, tình hiệp thông với Chúa Kitô được kiến tạo và đồng thời cũng tạo nên sự hiệp thông với tha nhân, tức là tạo nên thực chất chân thực nhất của Giáo hội. Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của Giáo phận Sở tại cho biết, chủ đề này cũng phản ánh và được áp dụng rất cụ thể vào hoàn cảnh hiện nay của giáo hội tại Ireland, một giáo hội đang gặp những khó khăn và thách đố rất lớn do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trào lưu bài giáo hội, nhưng đồng thời giáo hội tại đây vẫn sinh động và mong mỏi tiến bước trên con đường canh tân. Đức Tổng Giám mục Martin nói, hiện nay có những chia rẽ trong nội bộ giáo hội Ireland và nhiều khi những chia rẽ rất tai hại. Thực vậy, trong số những khó khăn và thách đố của giáo hội tại Ireland hiện nay mà Đức Tổng Giám mục Martin ám chỉ đến, có sự kiện nhiều linh mục đi sai đường lối của Hội Thánh, đến độ gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin đã phải sửa sai 5 linh mục nổi tiếng thường đưa ra những lập trường trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, ngừa thai nhân tạo, luật độc thân giáo sĩ và đồng tính luyến ái. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Martin xác tín rằng, Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 50 tại Dublin một lần nữa là thời điểm canh tân và hòa giải. Đây là một biến cố nhắc nhở vị thế trung tâm của Thánh thể trong đời sống giáo hội, là tột đỉnh mà mọi hoạt động của giáo hội phải hướng tới, và là nguồn mạch từ đó tuôn chảy toàn thể sức sống của giáo hội. Điều nói về Thánh thể với giáo hội tại Ireland cũng có thể được áp dụng cho tất cả các tín hữu Kitô ở mọi nơi và mọi thời đại. Thánh thể là bí tích hiệp thông và hiệp nhất, nhưng nhiều khi các tín hữu tuy tham dự thánh lễ hàng ngày, chầu mình Thánh Chúa lâu giờ và có lẽ là siêng năng viếng thánh thể nữa, nhưng họ vẫn chia rẽ nhau, cạnh tranh với nhau theo tinh thần thế tục, nhất là nhiều khi đụng độ với nhau vì thánh lễ nữa, vì người thì muốn nghi lễ thế này, kẻ muốn thế kia. Đức Trần Phước Giáo Hoàng John Paul II đã nhắc nhở cho các tín hữu hành hương ở Roma trong buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 11 năm Thánh 2000 rằng, Thánh thể là bí tích và là nguồn mạch hiệp nhất của giáo hội, và đó là điều vẫn được quả quyết ngay từ đầu truyền thống của Kitô giáo, dựa trên chính dấu hiệu bánh và rượu. Chẳng hạn, trong sách Didache, một tác phẩm được viết ra từ thời kỳ đầu của Kitô giáo có khẳng định rằng, như tấm bánh này được bẻ ra trước khi được phân phát trên núi, rồi được thu thập lại trở thành một thực tại duy nhất. Cũng vậy, giáo hội của Chúa được tập hợp từ mọi biên cương trái đất trong nước Chúa. Trong tấm bánh được hình thành từ nhiều hạt lúa miến và trong rượu được ép ra từ nhiều trái nho, các giáo phụ thấy đó là biểu tượng sự hiệp thông liên kết tất cả các tín hữu trong cùng một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Theo đạo lý của Thánh Augustino, giáo hội vốn xác tín, bí tích thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và là mối dây bác ái. Thánh Cyrilo Thành Alexandria bên Ai Cập nhắc nhở, để làm cho chúng ta được hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau, và để liên kết chúng ta với tha nhân, con duy nhất của Thiên Chúa đã nghĩ ra một phương thế diệu kỳ. Nhờ một thân mình duy nhất, thân mình của Ngài, Ngài thánh hóa các tín hữu trong sự hiệp thông huyền nhiệm, làm cho họ có cùng thân với Ngài và với nhau. Tóm lại, Thánh thể tạo nên sự hiệp thông của chúng ta theo chiều dọc với Chúa Kitô và theo chiều ngang với tha nhân. Thánh thể có khả năng và đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta phải liên kết trong một mối liên hệ yêu thương tất cả những người cùng tham dự bàn tiệc thánh, cũng như tất cả những người cùng họp thành thân mình của Chúa Kitô. Và rộng hơn là với tất cả những ai được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Alberto Cả dạy rằng, do chính sự kiện Chúa Kitô liên kết tất cả với người, nên người cũng liên kết họ với nhau. Bởi vì nếu có nhiều sự được liên kết với một sự thứ ba, thì chúng cũng được liên kết với nhau. Do đó, nhờ bí tích thánh thể, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong bữa tiệc ly được thể hiện. Lời nguyện ấy bao hàm ý nghĩa chân thực và sâu xa nhất của mầu nhiệm cứu độ mà Ngài đến để thực thi. Lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, ước gì chúng cũng được nên một để thế gian tin rằng Cha đã sai con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Thương Nhiệm Màu do ca đoàn Thiên Cung trình bày, nhạc và lời của Hồng Trần.
Đem thân tại dầu tháng năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.